及社会。
vào giữa tháng 4, chính quyền thành phố Munkyong, tỉnh Bắc Gyeongsang đã gửi một công văn đề nghị hợp tác triển khai dự án giúp thanh niên nông thôn lấy vợ cho văn phòng hành chính chuyên nhận các đơn khiếu nại của người nước ngoài. Cụ thể, để ngăn chặn sự suy giảm và già hóa dân số, chính quyền mong muốn giúp những người nông dân đã quá tuổi kết hôn cưới vợ là những du học sinh Việt Nam. Bên cạnh đó, chính quyền cũng yêu cầu các trung tâm môi giới hôn nhân Hàn Việt hợp tác đẩy mạnh chiến dịch.
Có rất nhiều tỉnh tại Hàn Quốc có nền kinh tế là nông nghiệp và nông dân là lực lượng lao động chính. Tuy nhiên, do sự phát triển về kinh tế tại thành phố lớn đã thu hút rất nhiều thanh niên và phụ nữ rời nông thôn chuyển đến sống và làm việc tại các khu đô thị. Không thể phủ nhận rằng phụ nữ sau khi kết hôn và sinh sống ở các vùng nông thôn sẽ phải lao động chân tay vất vả hơn. Do đó, phần lớn phụ nữ Hàn Quốc không muốn kết hôn với đàn ông làm nông.
Trên thực tế, dự án giúp thanh niên nông dân lấy vợ đã được nhiều chính quyền địa phương Hàn Quốc triển khai từ những năm 1990 khi thấy được những khó khăn về việc dựng vợ gả chồng ở nông thôn. Vào năm 2007, đã có tới 60 chính quyền địa phương triển khai dự án này với khoản đầu tư rất lớn, mặc dù sau đó đã vấp phải sự phản đối do được cho là vi phạm nhân quyền và lo ngại môi giới hôn nhân quốc tế bất hợp pháp. Cho đến thời điểm hiện tại, vẫn có khoảng 40 địa phương cho phép đầu tư và 30 địa phương đang xúc tiến các dự án này.
Điều đáng nói ở chiến dịch của thành phố Munkyong là nhắm vào đối tượng các du học sinh nữ Việt Nam, những người sang Hàn Quốc với mong muốn có thể được hưởng nền giáo dục tốt và theo đuổi ước mơ của mình. Do đó, vụ việc này cũng đã dấy lên nhiều tranh cãi trong cộng đồng du học sinh Việt Nam trong thời gian vừa qua. Đa phần các du học sinh đều cảm thấy bức xúc và có phần bị xúc phạm vì bị chính quyền thành phố coi như là phương tiện để tăng dân số. Linh, một du học sinh ngành ngôn ngữ tại Đại học Khoa học Quốc gia Seoul nói.
Với tư cách là một nữ du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc, thì đương nhiên là em sẽ phản đối chính sách của thành phố Munkyong, tỉnh Bắc Gyeongsang. Bởi vì rõ ràng đây là một cái chính sách rất là phân biệt và trọng nam khinh nữ. Cái việc đầu tiên đó là vấn đề thiếu dân số hay là vấn nông dân ấy vợ. Thì nó là một vấn đề nội bộ của Hàn Quốc, nên là sinh viên nước ngoài không có nghĩa vụ phải giải quyết những cái vấn đề nội bộ như thế này của Hàn Quốc. Cái thứ hai, những người đàn ông này đã bị chính những phụ nữ của đất nước họ từ chối để đến một độ tuổi mà họ không thể lấy được vợ. Thì tại sao đối tượng tiếp theo được nhắm đến lại là những nữ du học sinh và đặc biệt là những du học sinh Việt Nam? Cái này nó thể hiện rõ cái sự phân biệt ở nước ngoài. Thứ ba, mục đích chính của việc du học sinh đến Hàn Quốc là để học tập. Đương nhiên là có một điều phải công nhận, đó là cái số lượng. Các cô dâu nước ngoài ở Hàn Quốc có một phần không nhỏ là người Việt. Nhưng mà số lượng du học sinh ở lại Hàn Quốc để kết hôn, để tiếp tục ở lại Hàn Quốc cũng chiếm cái số quá nhỏ để có thể tạo ra hẳn một chính sách để nhắm đến chính một cộng đồng như thế được. Cái cuối cùng đó chính là có nhiều cách tốt hơn để cái thành phố này có thể giải quyết những cái vấn đề của họ mà không liên quan đến cộng đồng người nước ngoài. Ví dụ như là nếu mà họ thiếu dân số thì có thể cố gắng phát triển những mặt khác như là kinh tế, giáo dục, y tế, phúc lợi để cho người dân muốn ở lại. Chứ không phải là để kéo những cái người vốn là đến nước họ để học tập và sau đó trở về ở lại để tăng dân số cho họ được.
Chiến dịch của thành phố Munkyong đã gây ra một làn sóng phản đối dữ dội từ các nhóm nhân quyền. Cụ thể, Trung tâm Nhân quyền cho Phụ nữ nhập cư Hàn Quốc đã cùng 63 nhóm dân sự và 144 cá nhân khác đã đệ đơn lên Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Hàn Quốc để kiện chính quyền thành phố Munkyong vì cho rằng chiến dịch của họ đã vi phạm quyền bình đẳng của phụ nữ nhập cư. Dưới góc nhìn của một cô dâu Việt tại Hàn Quốc, chị Hiền cho biết,
nói chung là kết hôn thì tất nhiên là nó cũng là một cái duyên cái số. Nhưng mà người ta khuyến cáo những người ở vùng nông thôn ấy, kết hôn với du học sinh ấy, người mình cũng không phân biệt là người giàu hay người nghèo đúng không? Hay người khó hay là người dễ. Nhưng cái quan trọng là lấy nhau là phải hợp, là một cái thứ hai nó cũng phải xem là tuổi tác nó cũng phải cân xứng. Vì thường thường nếu như những cái người mà người ta ở vùng nông thôn ấy, mà người ta đã ế vợ rồi mà người ta rơi vào khoảng tầm như năm mấy hay 60 thì tất nhiên là bây giờ làm sao mà lấy được với du học sinh. Nó là một cái đôi đũa quán lệch ấy. Thì tất nhiên là không thể để một người học sinh lấy một người mà quá già.
Theo đà diễn biến của sự việc, thì ngày 28 tháng 5 vừa qua, Giám đốc Trung tâm Nhân quyền Phụ nữ Di trú Hàn Quốc đã tổ chức họp báo trước trụ sở Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Hàn Quốc. Trong buổi họp báo này, các du học sinh Việt Nam có mặt cũng bày tỏ ý kiến phản đối gay gắt. Họ cho rằng công văn của thành phố Munggyeong sẽ hình thành nên những định kiến tiêu cực rằng du học sinh Việt Nam đến Hàn Quốc chỉ để kết hôn. Chúng tôi muốn đến đây để tiếp thu nền giáo dục tiên tiến chứ không phải là để kết hôn. Hay một người khác thì nói, tôi chân thành kêu gọi chính quyền rút lại chiến dịch. Hôn nhân nên xuất phát từ sự tự nguyện của cả hai bên. Chính quyền địa phương không nên coi một nhóm người cụ thể nào đó như một phương thức để tăng dân số, hết lời dẫn.
Tại đây, các du học sinh Việt Nam cũng đã yêu cầu thị trưởng thành phố Munggyeong phải xin lỗi, điều tra về tiến độ của dự án và yêu cầu tổ chức các lớp học về chống phân biệt chủng tộc cho các quan chức thành phố Munggyeong. Rất nhiều tờ báo lớn của Hàn Quốc cũng đưa tin về sự việc này, trong đó họ còn cho rằng đây là một hành vi làm xấu mặt quốc gia. Trước làn sóng phản đối ngày càng dâng cao, thành phố Munggyeong đã phải tuyên bố chúng tôi sẽ dùng dự án này và chuẩn bị các thủ tục phản hồi theo yêu cầu của Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Hàn Quốc. Mặc dù có rất nhiều ý kiến phản đối gay gắt, nhưng cũng có một số bạn trẻ có cái nhìn nhẹ nhàng hơn về vấn đề này. Hoài An, sinh viên nữ học tiếng tại Hàn Quốc cho biết.
Thật ra thì theo ý kiến của riêng em ấy, thì em cảm thấy là nói chung là không có vấn đề gì cả. Tại vì là người ta chỉ khuyến khích, chứ người ta không phải là ép buộc. Nếu như mà cái vấn đề này xảy ra ấy, thì cũng chỉ là do du học sinh người Việt có muốn hay không thôi, chứ cũng không ai ép buộc người ta cả. Nên là em cảm thấy không có vấn đề gì phải phản đối về cái chính sách này cả.
Hay như anh Tân, lao động Việt Nam tại Hàn Quốc và có vợ là du học sinh người Việt.
Trước tiên mình đứng ở cái phương diện đàn ông ấy, thì cái quan điểm môi giới hôn nhân thì bây giờ thì cũng là một cái cần thiết. Nhưng mà cách thức làm của cái tỉnh, cái vùng đấy nhắm đến du học sinh Việt Nam ấy, thì mình hoàn toàn sẽ không đồng ý. Bởi vì thứ nhất là cảm thấy thiếu sự tôn trọng đối với những du học sinh nữ, không chỉ riêng Việt Nam mà các nước khác cũng thế. Và cảm giác như là họ xem thường tiêu chuẩn để tìm một người bạn đời của người du học sinh Việt Nam. Nếu chính sách họ lưu hành nội bộ thôi thì không sao, nhưng mà họ ra những cái văn bản pháp lý ấy, thì hoàn toàn mình không đồng ý với cái quan điểm đấy.
Việt Nam hiện đang đứng đầu về số phụ nữ kết hôn với nam giới Hàn Quốc với khoảng 6.000 người mỗi năm. Ở Hàn Quốc, không khó để tìm kiếm các cơ sở môi giới kết hôn cho người Hàn với các cô dâu Việt Nam, cùng với các biển quảng cáo, băng rôn có treo hình ảnh của phụ nữ Việt Nam mặc áo dài.
Ở nhiều vùng nông thôn Việt Nam thì việc kết hôn với đàn ông Hàn Quốc được cho là giúp đổi đời cho những bạn gái có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Nhưng trên thực tế, cô dâu Việt tại Hàn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn như rào cản ngôn ngữ, khác biệt về văn hóa, bị phân biệt đối xử từ gia đình chồng. Một số trường hợp các cô dâu Việt còn bị lạm dụng, hành hạ về cả thể xác lẫn tinh thần.
Theo báo cáo năm 2018 của Ủy ban Nhân quyền Hàn Quốc, cứ 10 cô dâu nhập cư thì có 4 người bị chồng bạo hành và có ít nhất 19 người đã bị sát hại trong vòng 10 năm qua. Những vụ việc như chồng Hàn Quốc đánh đập hay giết hại vợ là người Việt Nam đang xuất hiện ngày càng nhiều trên mặt báo, gây lên một nỗi lo ngại lớn trong cộng đồng cô dâu Việt và quan hệ giữa hai nước.